Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy tiểu vương Herôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết Chúa dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herôđê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia và ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herôđê, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta chặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay thứ bảy sau Chủ nhật thứ 17 thường niên, chúng ta nghe sách tiên tri Jeremia và tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Jeremia viết lại như sau: bấy giờ các tư tế và ngôn sứ nói với các thủ lãnh và toàn dân về ông Jeremia rằng: con người này đáng lãnh án tử, vì ông ta đã tuyên sấm chống lại thành này như chính tai các ông vừa mới nghe. Con người này đáng lãnh án tử. Tội gì? Tội gì thưa anh chị em? Con người này đáng lãnh án tử. Tội gì? Hả? Trời ơi, mình nghe Jeremiah vừa mới nói xong mà không nghe nhớ gì à? Con người này đáng lãnh án tử vì đã tuyên sấm lời của Chúa đúng như chúng ta vừa mới nghe. Ông ấy lãnh án tử, ông ấy lãnh án chết vì tội gì? Dám nói lời của Chúa. Chết vì tội dám nói lời của Chúa mà nói đúng như lời của Chúa, chứ không có sửa chữa, không có bóp méo, không có thêm, không có bớt. Thưa anh chị em, người tiên tri, người đi rao giảng, người đi nói lời của Thiên Chúa mà số phận là như thế đó. Chúng ta hãy tuyên án tử cho tên này vì nó dám nói lời của Chúa đúng như chúng ta vừa mới nghe. Anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa cũng vậy. Chúng ta thấy nóng không? Trả lời, nóng không? Xong nóng, không nóng rồi mà bị bình không bất bình thường rồi. Nóng không? Ai không nóng giơ tay? Ai nóng giơ tay? Ai cũng nóng hết chứ sao mà không nóng? Chật không? Chật. Chúng tôi thấy anh chị em ngồi nắng quá mà tôi được có hai cái dù ra, tôi không còn cách nào khác. Lấy tay mà che không hết khỏi nắng được. Thưa anh chị em, có mỗi hai cái dù nhỏ nhỏ bé bé kia, anh chị em ngồi nắng thấy tội lắm, thương lắm, mà biết làm thế nào đây? Mấy bà thì ngồi lúp xúp lấy cái dù, bà thì lấy cái mũ, bà lấy cái quạt, bà lấy cái tay làm sao mà che cho khỏi nắng. Tại sao anh chị em đến như vậy? Người ta sẽ thắc mắc, những người ở chung quanh khu vực này, rồi những anh chị em ở khắp nơi, nhất là những người ở nước ngoài, họ sẽ hỏi: tại sao giờ này nắng chang chang như thế này mà chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, và đến đây mình đang được cái gì đây? Đang được nghe lời của Chúa. Mà người dám nói lời của Chúa, người dám rao giảng lòng thương xót của Chúa, thì đừng quên số phận mình giống như tiên tri Giê-rê-mi-a. Chúng ta hãy kết án nó vì nó dám nói lời của Chúa như chúng ta vừa mới nghe. Và số phận của những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng không hơn gì đâu, thưa anh chị em. Chúa nói với Faustina, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa là kẻ thù số một của ai? Kẻ thù số một của ai? Trả lời mạnh lên. Người đi loan truyền, đi rao giảng lòng thương xót Chúa thì kẻ thù số một của họ là ai? Satan, ma quỷ. Tại sao nó lại thù? Tại sao nó lại ghét những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Có biết tại sao không? Anh chị em nào biết giơ tay. Tại sao nó lại ghét? Tại sao nó lại thù ghét những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Satan. Một lần kia, thánh nữ Faustina đang trên đường từ nhà nguyện trở về phòng của mình. Chúng ta đọc trong nhật ký, Faustina thấy đang trên đường từ nhà nguyện về phòng của mình, đi ngang qua một cái hành lang thì có biết bao nhiêu là bóng đen nó chạy ra gầm gừ, giống không? Gầm gừ ghê hơn nhiều. Lấy đấy bà cũng gầm gừ. Bà cũng gầm gừ giống nó. Nó gầm gừ. Và bóng đen đó, những tiếng gầm gừ đó nói với nhau thế này: nó đã cướp mất hết linh hồn của chúng ta rồi, nó đã giật hết các linh hồn vào khỏi tay của chúng ta rồi. Nó đây là ai? Nó đây là ai? Thánh nữ Faustina. Vì nó rao giảng, vì nó loan truyền lòng thương xót của Chúa, cho nên nhiều linh hồn đã quay trở về, nhiều linh hồn đã chạy đến với tòa hòa giải. Cho nên nó cướp hết mất linh hồn của tao rồi, đồ khốn kiếp, mày phải chết. Nó gầm gừ Lucifer, nó gầm gừ Satan, nó gầm gừ ma quỷ, nó gầm gừ. Thánh nữ Faustina có sợ không? Không. Thánh nữ Faustina không sợ, vì Chúa đã nói trước rồi là con, những người rao giảng lòng thương xót Chúa là kẻ thù số một của Satan. Nó sẽ tìm mọi cách, nó cản phá, nó chống đối, nó ngăn cản, thậm chí nó đe dọa, và nó sẽ tìm mọi cách để mà hại mạng sống, mất hết danh dự, mất hết danh giá, mất hết danh tiếng. Thánh nữ Faustina, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, làm dấu thánh giá, Satan chạy ù đi hết. Nhân danh Đức Giêsu Kitô đứng hàng sống, Satan chạy ù đi hết. Bóng đèn nó gầm gừ gầm gừ. Một lần khác, thánh nữ vào trong phòng thánh, vừa mới bước vào trong phòng thánh thì Satan nó lấy hình một cái con mèo đen, nó lao vào thánh nữ Faustina và nó làm cái bình hoa. Tôi không dám làm, nhớ bình nó bể thật. Nó lao vào bình hoa làm cái râm, cái bình hoa rớt. Thánh nữ Faustina biết rằng đấy là ma quỷ, cho nên vừa mới cúi xuống đang thu dọn, xùi một cái quỷ nó biến mất. Ai hiện ra? Bà sơ bề trên. Quỷ nó biến mất rồi thì bà bề trên mới bước vào, thấy cái bình nó bể, đâu biết chuyện gì xảy ra. Cái chị này đồ vô ý vô tứ, cái bình bông như thế này mà làm bể à? Thánh nữ Faustina có đính chính được không? Không. Càng đính chính thì người ta tưởng mình mát. Chả nhẽ bảo cái ma quỷ nó làm bể à? Vì Faustina đã bị bề trên và các chị em cho rằng đồ hoang tưởng, đồ bị quỷ ám, đồ không bình thường rồi. Cho nên thánh nữ Faustina mà càng đính chính bao nhiêu thì càng bị hiểu lầm bấy nhiêu, đành phải câm miệng nín lặng lại, phải chấp nhận như vậy. Thì thưa anh chị em, nhiều, nhiều lắm. Vì vậy mà chúng tôi cố gắng mời các cha giải tội đến, mời các cha giải tội đến để giải tội cho anh chị em. Bằng chứng chiều hôm nay ở dưới gốc cây đa kia có một cha đang ngồi tòa giải tội, ở bên trái đây có một cha đang ngồi tòa giải tội. Và các cha đến đây giải tội nói với tôi một điều, mấy cha rồi đều nói, từ cha già hưu cho đến cha trẻ nói, cho lòng ơi, khi đến giáo điểm này giải tội, tôi thấy một cái điều lạ lùng. Đố anh chị em biết cái gì lạ? Đố anh chị em biết cái gì lạ? Có một cái điều tôi đến giải tội thấy điều lạ lắm. Đố biết lạ cái gì? Biết không? Hả? Tôi nói thử coi. Nói to lên, đứng lên đi, nói to lên là cái gì?
Nhiều người bỏ xuống tội lâu năm mà đang cứu trở về.
Đúng rồi thưa anh chị em, rất đúng. Vậy to lên, vỗ tay to lên. Vì cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người trở lại, mà chúng ta lại không vui mừng. Chúng tôi thấy rằng, các cha nói với tôi thấy rằng ở đây rất nhiều người, có người tới 40 năm, thậm chí là 50 năm mà quay trở về. Có những người nói với tôi, đáng lẽ con không sinh tội đâu, con chở mẹ con đến, tại mẹ con cứ nặng nặc rồi đi, lòng thương xót Chúa, mẹ không biết đường con chở đến, con không muốn vô, con đứng ngoài kia. Nhưng mà con nhìn thấy người ta nắng thế này mà vẫn ngồi, tại sao? Con hỏi tại sao? Nắng thế này mà vẫn giang tay cầu nguyện, con hỏi tại sao? Mà con thấy không phải chỉ những ông già bà lão đâu nhá. Này các bạn nhìn đi, này thanh niên này, nam nữ này, những người trẻ này, những các ông này, những người không còn phải là những người già lẩm cẩm, mà các người trẻ họ đang ở đây. Cho nên con mới hỏi rằng tại sao họ đến. Rồi con nghe giảng, rồi con nghe đọc kinh, con nghe cầu nguyện, và con xếp hàng con đi sinh tội. Nếu mà lần này mà không được sinh tội thì chắc khó có lần thứ hai, vì đây là cái cơ hội. Vì thế mà người đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì số phận giống như Jeremiah, là chúng ta kết án tử cho nó đáng chết vì nó dám nói lời của Thiên Chúa. Mà thưa anh chị em, nói lời của Thiên Chúa là nói cho người ta sám hối, cho người ta quay trở về. Nói lời của Thiên Chúa là nói lời mà Đức Giêsu nói rằng hãy sám hối vì nước trời đã gần kề. Nói lời Thiên Chúa là ra đi loan báo cho mọi người rằng hãy quay trở về để mà được thứ tha, để mà được ơn cứu độ. Hãy mở rộng lòng ra. Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng con hãy nói với các linh mục là ta khao khát. Ở đây ai khát nước giữa tay? Nóng thế này mà không khát nước là hơi lạ. Thấy không? Khát nữa. Khát thì uống đi con. Chả cũng khát lắm rồi mới phải cho ly nước hay không. Thế thì thưa anh chị em, thưa anh chị em, chúng ta lo lắng, chúng ta lo cái gì? Lo phần hồn của mình. Và thánh Chúa Giêsu nói rằng ta khao khát để tuôn trào lòng thương xót của ta xuống cho các linh hồn. Nhưng rất nhiều linh hồn đã không đón nhận. Rất nhiều người được ta tuyển chọn lại nghi ngờ lòng thương xót của ta. Cho nên ta khao khát muốn tuôn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều ơn thánh của ta xuống trên các linh hồn để họ được cứu độ. Và ta khao khát rằng các linh mục là những người được tuyển chọn hay làm cái công việc ấy, là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Khi mà tôi nghe cái này tôi bảo lạy Chúa, tôi bây giờ mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì số phận tôi chết chắc. Giống như Jeremiah, ta hãy kết án tử cho nó vì nó dám nói lời của Thiên Chúa. Jeremiah bị kết án tử vì chính những người mà họ nghe, vì chính những người mà họ nghe nhưng mà họ không đón nhận. Họ chính những người mà nghe họ không đón nhận, họ nghi ngờ, họ không tin, cho nên họ kết án tử cho Jeremiah, các tiên tri và số phận của những người đi loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Rồi, nghe rõ chưa? Nghe rõ số phận mình chưa? Rồi ai tình nguyện đi loan truyền lòng thương xót Chúa giơ tay. Ôi trời ơi, sao sợ thế? Tôi hỏi lại này, nghe cho rõ này. Nghe rõ, Chúa nói với thánh nữ Faustina, mỗi người tín hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của mình. Phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ bù lắp cho. Và ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ gìn giữ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như mẹ hiền chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an. Chúa nói chắc chắn điều đó. Và khi mình vâng lời của Chúa thì lại số phận giống như Jeremiah. Nào, ai trong anh chị em ngồi đây sẵn sàng ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, giơ tay. Nói vậy mà cũng chỉ có mấy người giơ tay. Chị có hiểu tôi nói gì không? Có hiểu tôi nói gì không? Tại sao không dám giơ tay? Tại sao những người ngồi xuống, ngồi dưới không dám giơ tay là sao? Sợ chết à? Tại sao không giơ tay? Tại sao không giơ tay? Tôi không ép, nhưng mà mình thử suy nghĩ lại coi. Mình thử suy nghĩ lại coi. Nếu mà mình đến đây, rồi mình ra về, chỉ biết có mình thôi, không đi loan truyền, không đi làm chứng, thì nhiều người sẽ không biết đến lòng thương xót của Chúa. Vậy ta đã làm tròn trách nhiệm chưa? Làm tròn trách nhiệm chưa? Chưa. Ta đã vâng lời Chúa chưa? Chưa. Vậy mà Chúa lại hỏi tới lần thứ ba, ai là người sẵn sàng ra đi loan truyền lòng thương xót của ta? Giơ tay. Còn đây đây. Đó, còn lên đây. Ừ, con hai đứa lên đây. Lên đây, ừ. Con lên đây. Này con lên đây, mời con. Được. Tại sao con không dám giơ tay?
Dạ con chưa kịp giơ, con giơ xong cho gọi con lên rồi thầy.
Tôi hỏi mấy lần? Ba lần. Cha không nói một lần, cha không nói hai lần, cha nói ba lần. Con không có lý do gì con bảo con chưa kịp giơ tay. Tại sao con không dám giơ tay?
Đến lần thứ ba con mới hiểu mà. Đến lần thứ ba con mới hiểu mà.
Bây giờ con trả lời đi. Con có dám sẵn sàng ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa hay không?
Dạ có.
Con đã nhận được ơn gì của Chúa? Con nói cho mọi người.
Dạ, ơn vững lòng tin.
Ơn lòng thương xót Chúa ban cho con đã nhận được cái gì con chia sẻ cho mọi người. Đó, bây giờ con làm đi, con nói là con sẵn sàng ra đi loan truyền và làm chứng, bây giờ làm đi, chứ còn chờ đến bao giờ mới làm. Con tên gì ở đâu?
Dạ con tên Lan, nhà con ở Bảo Lộc.
À, Bảo Lộc, đứng thẳng xuống con đứng gì như đi biểu diễn này, đi trình diễn ca sĩ người đẹp thế này. Rồi, ở Bảo Lộc đến đây, vậy con đã nhận được ơn của Chúa như nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa anh chị em, có người hỏi, vậy thưa trai, loan truyền là thế nào? Loan truyền là kể lại những gì Chúa làm cho mình. Đấy là loan truyền, đấy là làm chứng. Vì mình có thể nói rất hay về lòng thương xót Chúa, nhưng mà người ta bảo, vậy thì chị đã được ơn lòng thương xót Chúa như thế nào? Không dám nói. Và ta thấy rằng số phận của Gioan Baptista, Gioan Tẩy Giả cũng như vậy. Chính vì ông dám nói sự thật, chính vì ông dám nói lời của Chúa cho ai nghe? Ông Gioan Tẩy Giả nói lời của Chúa cho ai nghe? Vua Herode nghe. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng đó. Gioan nói với vua Herode là ông không được lấy vợ của anh mình, vì trái với luật của Chúa, không được làm cái việc không đúng với thánh ý của Chúa. Dù ông có là vua thì vua cũng không được làm trái ý của Chúa. Dù ông có là tổng thống, ông có là bất cứ một cái vai trò gì, ông cũng không được nhân danh quyền lợi, quyền lực của ông mà ông chống lại thánh ý của Chúa. Dám nói không? Có dám nói với những người có quyền lực không? Có dám nói với người cấp cao ở trong giáo hội hay không thưa anh chị em? Những người có chức vụ hay không thưa anh chị em? Dám nói không? Thôi cha ơi, nói để mang họa vào thân, nói để các đấng lại ghét mình, nói để họ lại trù dập mình. Chúng ta không dám nói. Vậy mà làm sao loan truyền? Vậy mà sao làm sao làm chứng? Gioan dám nói và kết quả là Gioan phải đánh đổi bằng cái gì? Bằng cái gì? Mất cái gì?
Đầu.
Mất cái gì?
Cái đầu.
Mất cái đầu. Con dám không?
Dạ không.
Rất đúng. Nó nói rất thật. Những ai mà con sẵn sàng giống như ông nào, cho dù mọi người có bỏ thầy, con không bỏ thầy, giống như ông nào?
Ông Phêrô.
Đó, ông Phêrô hăng lắm, mọi người bỏ thầy, nhưng mà người ta mới đe một cái đã chối thầy rồi. Cho nên con bé này nó nói rất đúng, giới trẻ nó sống thật lắm. Thưa anh chị em, sống thật như vậy chính là rau giảng lòng thương xót Chúa đấy. Mình sống thật tức là mình có sao nói vậy người ơi, tuổi đời vừa đúng đôi mươi, không đẹp người cũng dễ coi à. Nhưng mà người không đẹp người cũng dễ coi, nhưng mà quan trọng là gì? Có sao nói vậy người ơi. Thì người trẻ ngày hôm nay họ không thích cái gì màu mè, không thích cái gì giả tạo, không thích cái gì giả dối, họ thích cái gì chân thực, chân thành, chân chính. Và đó là ta đang sống lòng thương xót Chúa, và đó là ta đang rao giảng lòng thương xót của Chúa. Con đến đây, nhóm bà Lộc của con hôm nay đến đây với bao nhiêu người?
Dạ gần 30 người.
Hả?
Gần 30 người.
Ai Bảo Lộc đâu, đứng dậy coi nào. Những ai Bảo Lộc đâu? Ai Bảo Lộc? Giơ tay lên, mạnh dạn lên, đứng dậy coi. Bảo Lộc đâu? Đứng dậy, cho một tràng pháo tay mà thôi, những anh chị em Bảo Lộc coi. Rồi. Rồi, những anh chị em nào từ ban mỹ thuật đâu, sáng sớm một chiếc xe từ máy ban mỹ thuật đâu, giơ tay. Rồi, mời ban mỹ thuật đứng dậy coi, ban mỹ thuật. Đứng dậy, mạnh dạn lên, đứng dậy mạnh dạn lên, một tràng pháo tay hoan hô anh chị em ban mỹ thuật. Rồi anh chị em nào từ Đắk Nông, từ Đắk Lắk, từ Lâm Đồng, từ vùng cao nguyên đất đỏ đâu, giơ tay. Rồi chúng ta cho một tràng tay hô tất cả những anh chị em ấy, thưa anh chị em. Và những ai ở Đồng Nai, rồi Cần Thơ, rồi Mỹ Tho, rồi Sóc Trăng đâu, giơ tay. Rồi một tràng pháo tay thật to để chào mừng những anh chị em ấy, thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy rằng là những người anh chị em ấy từ những phương xa đến đây, mà buổi chiều thứ bảy đẹp như thế này, đáng lẽ người ta đi chơi chứ, mà người ta chỉ đến để nghe lời của Chúa. Chưa xong, nghe xong rồi vẫn chưa xong, nghe rồi còn phải làm gì nữa, con biết không?
Dạ, về loan truyền với mọi người.
Loan truyền với mọi người, trước khi loan truyền với mọi người con phải làm gì biết không?
Dạ không.
À, con nghe rồi con đi loan truyền, nhưng người ta sẽ hỏi con này, cô nghe rồi, rồi cô loan truyền tức là cô nói, cô nghe rồi, cô nói hay lắm, nhưng mà cô đã làm chưa? À, cái điều quan trọng là cô đã làm chưa. Nếu mà cô đến đây, cô nghe cha Long nói, rồi cô về cô nói hay lắm, hay hơn cha Long, nhưng nếu cha Long không sống, không làm, cô cũng không làm, không sống, có giá trị gì không thưa anh chị em? Không, không đâu. Nguyên cái việc mà dám đứng ở đây mà loan truyền, con dám đứng ở đây con làm chứng, đã là một cái ơn của Chúa Thánh Thần rồi. Sức tôi chả làm được, đúng như cô nói là thưa cha, con không dám chết, không dám mất đầu. Tôi cũng vậy, người ta đe dọa tôi cũng sợ vậy, bản tính con người cũng sợ vậy. Nhưng con nhớ với ơn của Chúa, Gioan Tẩy Giả dám nói sự thật, chấp nhận mất đầu. Jeremia dám nói sự thật, chấp nhận mất mạng. Một người mất đầu, một người mất mạng, còn mất cái gì? Một người mất đầu, một người mất mạng, chúng ta mất cái gì? Mất tình. Mất gì?
Mất tiền.
Đúng luôn. Mất gì nữa? Mất sức khỏe. Mất thời gian. Mất gì nữa? Mất công ăn việc làm. Mất gì nữa? Có thể mất hết tất cả. Có thể mất hết tất cả, nhưng điều quan trọng là ta được. Được cái gì?
Nước trời.
Tỏ lên, quan trọng là ta được cái gì?
Dạ nước trời.
Hoan hô thưa anh chị em. chấp nhận mất hết tất cả, quan trọng là ta được nước trời, có nghĩa là ta được lòng thương xót của Chúa. Dám chấp nhận mất thời giờ, mất sức khỏe, mất tiền bạc, mất tình, mất danh giá, mất danh dự, mất danh thơm tiếng tốt, rồi bị nghi ngờ, bị ghét bỏ, bị ruồng rẫy, bị loại trừ, như Jeremia, như Gioan Tẩy Giả. Nhưng thưa anh chị em, nhưng phải xác tín rằng không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Hôm nay con đến đây trả tặng cho con những một cái món quà rất đặc biệt, đó là cuốn tập Sam Nhờ Mẹ Đến Với Chúa và cái máy nghe bài giảng Lòng Thương Xót Của Chúa cho con. Đây, những món quà. Con mất thời giờ, mất sức khỏe, mất tiền bạc, nhưng con sẽ được một cái món quà rất đặc biệt là cuốn tập Sam Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 7, tháng 8. Anh cho anh thấy không ạ? Mỗi tháng chúng tôi làm cuốn tập Sam Nhờ Mẹ Đến Với Chúa từ bao nhiêu năm nay, nhưng mà năm nay thì chúng tôi làm 2 tháng một cuốn, tháng 7, tháng 8. Đón nhận tập Sam Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, mặt trước và đây là mặt sau. Trong này là những bài giảng, những chia sẻ, những chứng nhân lòng thương xót Chúa mà con sẽ đọc, con sẽ thấy nha. Rồi con đến đây sẽ làm cái nhiệm vụ là đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cái lịch làm lễ với những bản đồ. Rồi con đến đây con nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa, họ sẽ hỏi lần chuỗi lòng thương xót Chúa là như thế nào. Đầy cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Cha để biết cách thức lần chuỗi lòng thương xót Chúa, biết làm tuần cửu nhật, biết lãnh ơn toàn xá như thế nào. Và con đến đây, họ bảo con được nghe cái gì? Nhật ký bài giảng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6, 30 bài giảng ở trong này. Và cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. 500 bài giảng lòng thương xót Chúa tặng cho con, được hay mất?
Dạ được.
Hả?
Dạ được.
Lần sau gọi có lên nữa không?
Dạ lên.
Lần sau bỏ giơ tay có giơ nữa không?
Dạ có.
Những người khác bảo tiếc quá, nãy về giơ tay giờ ngon rồi. Chúng ta biết là có những lần mà mình nhút nhát, có những lần mình sợ sệt, mình sợ mất, sợ thiệt, sợ thua, nhưng lòng thương xót của Chúa không chịu thua lòng quảng đại của chúng ta. Lòng thương xót của Chúa không chịu thua lòng hy sinh dấn thân của chúng ta đâu, thưa anh chị em. Hãy mạnh dạn đến nghe, làm và ra đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, như Jeremia, như Gioan Tẩy Giả, như Thánh nữ Faustina và như Á Thánh Sopoko là cha linh hướng của Faustina, như nhiều anh chị em khác vẫn ngày đêm âm thầm lặng lẽ ở Việt Nam cũng như ở các nơi trên thế giới, nhất là nước Mỹ, nước Úc, Canada, Âu Châu, họ vẫn lặng lẽ âm thầm làm cái công việc ấy. Rồi như những anh chị em ở những vùng sâu vùng xa, những cán bộ, những chiến sĩ của lòng thương xót Chúa vẫn ra đi âm thầm làm công việc ấy. Và như anh chị em đang ở đây đang làm công việc ấy, anh chị em đến đây một cách vui vẻ, anh chị em đến đây một cách vui tươi, anh chị em đến đây một cách thanh thản nhẹ nhàng, giữ trật tự, giữ vệ sinh, rồi biết tôn trọng nhau, biết nhường nhịn nhau, biết quan tâm đến nhau. Đấy là cách thức anh chị em đang loan truyền lòng thương xót Chúa cho chính chúng ta ở đây và cho những người dân sống chung quanh này. Họ sẽ thắc mắc là tại sao người ta đến đây đông như thế này, và hôm nay họ đang nghe chúng ta nói, họ đang nhìn thấy chúng ta làm, họ đang chứng kiến chúng ta sống, họ sẽ hiểu ra rằng bây giờ chúng tôi biết rồi. Đứng ở xa thì chúng tôi nghi ngờ, đứng ở xa thì chúng tôi nghi ngại, nhưng đang ngồi ở đây chúng tôi biết, tôi hiểu rằng giá trị của lòng thương xót Chúa. Chúng tôi hiểu, chúng tôi biết rằng những người đến nghe lòng thương xót Chúa không có gì đáng nghi, không có gì đáng ngờ, không có gì đáng sợ. Những người đến loan truyền lòng thương xót Chúa là những người họ nói những điều tốt đẹp để cho những người dân được ấm no hạnh phúc, để cho người dân được bớt đi những tệ nạn xã hội, bớt đi cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, bớt đi được những cảnh tranh giành, tranh cướp, tranh hơn, tranh thua, tranh giật với nhau, bớt đi được cãi cọ, cãi nhau, cãi chày, cãi cối đủ thứ, và xã hội càng ngày càng được ấm no hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn, người dân được sống vui tươi hơn. Họ có vui mừng đón nhận lòng thương xót Chúa không? Có không? Nào ai mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa giơ tay. Rồi tức là cùng đứng lên. Nào lên đường ra đi và nói với mọi người rằng: đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Chúa xót thương, có ngài hiểm nguy con coi thường, phó thác vào lòng Chúa xót thương. Có cả một mùa xuân thiên đường. Hallelujah! Chúng ta cao lên, tạ ơn Chúa, chúng ta cao lên. Hallelujah! Giơ hai tay cao lên, hallelujah. Giơ tay cao lên, hallelujah.